Ban Việt ngữ, Đài phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 8 tháng 3 năm 2016, gồm có Suy niệm lời Chúa, Tin tôn giáo, và bài Thời sự, trình bày tâm tình mục tử trong tháng 3 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Kế đó là tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 5, từ câu 1 đến câu 16. Nhân dịp lễ của người Do Thái, Đức Giêsu lên Jerusalem. Tại Jerusalem, gần cửa chiên, có một hồ nước, tiếng Hebrew gọi là Bethesda. Hồ này có 5 hành lang. Nhiều người đau ốm, đuôi mù, què quặt, bất toại nằm la liệt ở đó, chờ cho nước động. Vì thỉnh thoảng có thiên thần chúa xuống hồ, khuấy nước lên. Khi nước khuấy lên, ai xuống trước thì dù mắc bệnh gì đi nữa cũng được khỏi. Ở đó, có một người đau ốm đã 38 năm. Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì hỏi, anh có muốn khỏi bệnh không? Bệnh nhân đáp, thưa ngài, khi nước khuấy lên, không có người đem tôi xuống hồ. Lúc tôi tới đó, thì đã có người khác xuống trước mất rồi. Đức Giêsu bảo, anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Người ấy liền được khỏi bệnh, vác chõng và đi được. Hôm đó lại là ngày Sa-bát, người Do Thái mới nói với kẻ được khỏi bệnh. Hôm nay là ngày Sa-bát, anh không được phép vác chõng. Nhưng anh đáp, chính người chữa tôi khỏi bệnh đã nói với tôi, anh hãy vác chõng mà đi. Họ hỏi anh, ai là người đã bảo anh vác chõng mà đi? Nhưng người đã được khỏi bệnh không biết là ai. Quả thế, Đức Giêsu đã lánh đi vì có đám đông ở đấy. Sau đó, Đức Giêsu gặp người ấy trong đền thờ và nói, này, anh đã được khỏi bệnh, đừng phạm tội nữa, kẻo lại phải khốn hơn trước. Anh ta đi nói với người Do Thái, Đức Giêsu là người đã chữa anh khỏi bệnh. Do đó, người Do Thái chống đối Đức Giêsu vì người hay chữa bệnh ngày Sa-bát. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, ngôn sứ Ezekiel được tiên sứ cho thấy một thị kiến. Thị kiến ấy loan báo thời kỳ huyền diệu. Từ đền thờ vọt ra dòng nước, lớn dần thành dòng sông lớn. Ra 1000 thước Tây, dòng nước ngập mắt cá chân ngôn sứ. 2000 thước Tây, nước dâng tới đầu gối. Và mau chóng, dòng nước không thể lội qua được, dồi dào. Nước đổ ra biển chết và làm cho nước biển hóa lành. Sông chảy đến đâu thì mọi sinh vật lúc nhúc ở đó sẽ được sống. Sẽ có rất nhiều cá, vì nước này chảy tới đâu thì nó chữa lành. Sông này chảy đến đâu thì ở đó có sự sống. Một dòng sông luôn luôn tuôn chảy và đem lại sự sống cho những nơi nó đến. Điều này muốn nói lên rằng, Thiên Chúa không giữ lại các ơn phúc. Người luôn muốn đổ tràn lênh láng trên các thụ tạo của Ngài. Thị kiến mà ngôn sứ Ezekiel thấy được cụ thể hóa trong bài tin mừng hôm nay qua hình ảnh Chúa Giê-xu cứu một người đau ốm đã 38 năm. Anh nằm đó và đợi người ta đem anh xuống hồ khi nước hồ khuấy lên, nhưng không được vì không ai giúp anh. Chúa Giê-xu đã đến, thấy anh và ngỏ lời với anh trước. Anh có muốn khỏi bệnh không? Sau lời than vãn của anh, Chúa Giê-xu đã chữa lành cho anh. Anh hãy trỗi dậy, vác chõng mà đi. Anh không cần phải xuống hồ nữa, vì Chúa Giê-xu là nguồn suối sự sống, đã đem lại sự sống cho anh. Quý vị và các bạn thân mến, Chúa Giê-xu cũng đang hỏi mỗi người chúng ta, anh hay chị có muốn chữa khỏi những căn bệnh của linh hồn không? Hãy chạy đến bí tích giao hòa để được Chúa cứu và ban sự sống mới cho chúng ta. Và qua bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu cũng mời gọi chúng ta là nguồn mạch sự sống cho những người khác sau khi mình đã lãnh nhận sự sống từ Chúa. Những lời nói dịu dàng, chân thành, tha thứ. Những hành động sẻ chia, nâng đỡ, ủi an. Những nụ cười cảm thông, những việc làm đạo đức, sẽ là nguồn sống cho những người khổ đau như Thánh Gioan Thiên Chúa đã làm. Ngài từ một kẻ xa lìa Thiên Chúa, sau đó trở lại để đón nhận nguồn sống. Và Thánh Nhân đã dùng chính nguồn sống đó để nâng đỡ, chia sẻ, ủi an những người nghèo khổ và những người bệnh tật. Xin Chúa cho mỗi người chúng con biết ý thức và quý trọng nguồn sống, nguồn ân ban mà chúng con lãnh nhận từ Thiên Chúa. Xin cho mỗi người cũng biết dùng nguồn ân sủng ấy, sự sống ấy, để đem lại sự sống cho tha nhân qua chính hành động bác ái và gương sáng của mình. Amen.
Chúa là ánh sáng đưa dẫn con trong cuộc đời. Chúa là tình yêu chan chứa bao nhiêu niềm vui.
Chúa là dịu dàng ấm u hồn con nắm tay.
Chúa là tất cả hạnh phúc ước mơ trong đời.
Chúa là bầu trời con ví như bao cánh chim. Chúa là biển khơi con ví như từng ngọn sóng.
Cánh chim bay lượn vui hót giữa trời gió mây. Sóng dâng chập trùng reo mừng biển khơi bát ngát.
Chúa là nguồn suối con ví như nai khát khao. Chúa là mạch xanh con ví như cành nhờ sông.
Suốt bao đêm ngày cây dương nuôi cành khắm cười, cũng như suối nguồn nó
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi Tin Tôn Giáo do Duy An phụ trách.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha tiếp 500 linh mục và chủng sinh dự khóa học về giải tội. Đức Thánh Cha Francisco nhắn nhủ các cha giải tội đừng cản trở hồng ân thương xót của Thiên Chúa và hãy trở thành máng chuyển niềm vui tha thứ của Chúa cho các hối nhân. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 4 tháng 3 vừa qua dành cho 500 linh mục trẻ và chủng sinh sắp thụ phong linh mục tham dự khóa học về bí tích giải tội do Tòa ân giải tối cao tổ chức từ ngày 29 tháng 2 đến ngày 4 tháng 3 vừa qua. Hiện diện tại buổi tiếp kiến có Đức Hồng Y Chánh Tòa và các chức sắc của Tòa ân giải tối cao và những cha giải tội tại bốn đại vương cung thánh đường ở Roma. Lên tiếng tại buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta đến tòa giải tội để tiếp đón các anh chị em trong tư cách là cha giải tội, chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta là dụng cụ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với họ. Vì thế, chúng ta phải chú ý đừng đặt chướng ngại cho hồng ân cứu độ của Chúa. Chính cha giải tội cũng là một người có tội, một người luôn cần ơn tha thứ. Cha giải tội là người đầu tiên không thể không cần lòng thương xót của Chúa, đấng đã chọn và thiết định cha giải tội cho công tác cao cả này. Vì thế, cha giải tội phải luôn có thái độ khiêm tốn và quảng đại, với ước muốn duy nhất là làm sao để mỗi tín hữu có thể cảm nghiệm tình thương của Chúa Cha. Đức Thánh Cha cũng nhắc lại lời của Chúa Giê-xu. Trên trời vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là 99 người công chính không cần hoán cải, và Ngài nói rằng, vì thế, điều quan trọng là cha giải tội cũng phải là máng chuyển niềm vui mừng và tín hữu sau khi lãnh nhận ơn tha thứ, không cảm thấy bị tội lỗi đè nén nữa, nhưng có thể nếm hưởng công trình của Thiên Chúa, đấng đã giải thoát họ. Tín hữu ấy sống trong tâm tình tạ ơn, sẵn sàng đền bù sự ác đã phạm và đi gặp gỡ anh chị em với tâm hồn tốt lành và sẵn sàng. Cũng trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nhắc nhở các cha giải tội rằng, thời đại ngày nay chịu ảnh hưởng nặng nề của chủ nghĩa cá nhân, bị bao nhiêu vết thương và bị cám dỗ co cụm vào mình. Vì thế, thực là một hồng ân khi thấy và tháp tùng những người đến gần lòng thương xót của Chúa. Đối với tất cả chúng ta, điều này cũng đòi chúng ta phải có một cuộc sống phù hợp hơn với tin mừng và có lòng từ nhân như người cha. Chúng ta là những người gìn giữ, chứ không bao giờ là chủ nhân của đoàn chiên cũng như của ân thánh. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, chúng ta hãy đặt ở trung tâm bí tích hòa giải, không những trong năm thánh này mà thôi. Bí tích này thực sự là một không gian của Chúa Thánh Linh, trong đó tất cả mọi người, các cha giải tội cũng như hối nhân, có thể cảm nghiệm tình yêu thương duy nhất, chung kết và trung tín, là tình yêu của Thiên Chúa đối với mỗi người trong các con cái của Ngài, một tình yêu không bao giờ để cho chúng ta thất vọng. Tin Roma. Sáng kiến giáo phận không biên giới để ủng hộ việc đón nhận người di dân. Một cử hành phụng vụ chưa từng có đã diễn ra hôm Chủ nhật ngày 21 tháng 2 vừa qua tại cửa khẩu biên giới giữa Agua Prieta, Mexico và Dallas, Hoa Kỳ, và sẽ tái diễn trong vài tháng nữa tại biên giới giữa Naco, Hoa Kỳ và Nogales, Mexico. Đức cha José González Leopoldo González, giám mục giáo phận Nogales, bang Sonora, Mexico, giải thích rằng, sáng kiến mang tên giáo phận không biên giới chính là một thánh lễ cử hành ở cả hai bên biên giới, phía Mexico do Đức cha Gerard Frederick Kikanas, giám mục giáo phận Tucson, bang Arizona, Hoa Kỳ, còn phía Hoa Kỳ do Đức cha González. Khoảng 400 người đã tham dự thánh lễ này ở cả hai bên biên giới. Đức cha González nói rằng, chúng tôi đã xin tất cả các giấy phép cần có. Điều duy nhất ngăn cách chúng tôi là bức tường này, nhưng các bàn thờ được gắn kết với nhau. Phần phụng vụ lời Chúa được cử hành bằng tiếng Tây Ban Nha và một trong các bài đọc bên phía Mexico được đọc bằng tiếng Anh. Chúng tôi hiệp nhất với nhau trên hai bàn thờ. Mình Thánh Chúa được các tín hữu của cả hai bên lãnh nhận. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Giám mục Giáo phận Nogales nói rằng, nhiều di dân đã vượt qua hành lang biên giới này. Chúng ta đừng xem họ như một mối đe dọa hay một vấn đề, nhưng là một cơ may vì mỗi người như là con Chúa đều có một lịch sử cá nhân. Hội Thánh ở Hoa Kỳ được kiên vững là nhờ có đức tin của người Tây Ban Nha, không chỉ người Mexico mà cả những người đến từ châu Mỹ Latin, họ đã làm nên lịch sử này với nền văn hóa mà họ mang theo. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cảm ơn các hiến binh Italia cạnh Vatican. Sáng ngày 29 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến và cảm ơn đại đội hiến binh Roma San Pietro của Italia, và ngài khích lệ họ sống tinh thần năm thánh lòng thương xót. Hiện diện tại buổi tiếp kiến, có đại tướng chỉ huy trưởng hiến binh Italia và 150 quân nhân thuộc binh chủng này. Đức Thánh Cha ca ngợi và cảm ơn họ vì những hoạt động bảo vệ an ninh quanh khu vực Vatican giúp các tín hữu hành hương và du khách tôn trọng luật pháp điều hành sự sống chung thanh thản và hòa hợp. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở rằng, năm thánh lòng thương xót đang mở ra trước mọi người cơ hội được đổi mới, đi từ sự thanh tẩy nội tâm và phản ánh qua cách cư xử và qua các hoạt động hàng ngày. Chiều kích tinh thần này thúc đẩy mỗi người chúng ta tự hỏi về sự dấn thân thực sự của mình để đáp ứng những đòi hỏi trung thành với tin mừng mà Chúa mời gọi chúng ta đi từ bậc sống của mình. Năm thánh trở thành cơ hội thuận tiện để kiểm chứng đời sống cá nhân và cộng đoàn. Và mô thức để kiểm chứng chính là những công việc từ bi bác ái về thể xác cũng như về tinh thần. Rồi Đức Thánh Cha mời gọi các hiến binh Italia hãy để cho giáo huấn của Chúa hướng dẫn mình trong trách vụ bảo vệ trật tự công cộng, thăng tiến tình liên đới trong mọi hoàn cảnh, nhất là đối với những người yếu thế và vô phương tự vệ, bênh vực quyền sống qua sự dấn thân bảo vệ an ninh và sự toàn vẹn của con người. Trong khi thi hành sứ vụ này, anh chị em hãy luôn ý thức rằng mỗi người đều được Thiên Chúa yêu thương, họ là thụ tạo của Chúa và đáng được tiếp đón và tôn trọng.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về tâm tình mục tử trong tháng 3 năm 2016 của Đức Giám mục Giáo phận Phan Thiết do An Lê trình bày.
Và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn tâm tình mục tử tháng 3 năm 2016 của Đức Cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong Giáo phận. Nguyên văn tâm tình mục tử này như sau. Anh chị em thân mến, tháng 3 được trải ra phần lớn trong mùa chay thánh, với những điểm nhấn theo thói quen đạo đức tại các giáo xứ, như suy ngẫm sự thương khó Chúa Giêsu, tham dự những ngày tĩnh tâm hay tuần đại phúc, và nhất là tìm đến với bí tích của lòng thương xót, tức là xưng tội và rước lễ. Thực ra, trước khi con người có thể đến với lòng Chúa thương xót, thì chính lòng thương xót của Chúa đã sẵn chờ từ thuở nào, như trường hợp ông Gia-kêu trong phúc âm theo Thánh Luca chương 19. Trong khi dân thành Jericho ùn ùn ra đón Chúa, thì Gia-kêu chỉ hiếu kỳ trèo lên cây sung, mong nhìn xem Chúa đi ngang qua thôi, nhưng chính Chúa Giê-su đã có sáng kiến gọi ông nên mở lời. Hỡi Gia-kêu, hãy xuống mau vì hôm nay ta muốn lưu lại nơi nhà ông. Và để ngoài tai những lời sầm xì về việc đồng bàn với người tội lỗi, Chúa Giê-su thể hiện lòng thương xót qua việc tha thứ quá khứ tội lỗi cho Gia-kêu, và dõng dạc tuyên bố, hôm nay nhà này được ơn cứu độ. Mùa chay là thời điểm hoán cải để đón nhận hồng ân, nên giữ luật xưng tội rước lễ trong mùa phục sinh là một điểm son của Cộng đoàn Dân Chúa Việt Nam. Nhưng tháng 3 năm nay cũng có những nét riêng muốn trình bày với anh chị em. 1. Tháng 3 kính Thánh Giuse. Thánh Giuse là vị thánh trầm lặng. Ngài không để lại một câu nói. Sử sách cũng không ghi chép gì nhiều về đời sống Ngài. Người ta chỉ có thể thấy bóng dáng Ngài trong phúc âm, là bạn trăm năm của Đức Trinh Nữ Maria và là cha nuôi của Chúa Giê-su. Tuy nhiên, Kinh Thánh tôn vinh Ngài là người công chính, và giáo hội đã hướng về Ngài để xin được bảo trợ. Trong tông thư về lòng sùng kính Thánh Giuse, Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 giải thích lý do. Khi trao Đức Mẹ cho Thánh Giuse để làm hiền thê, Thiên Chúa không chỉ đặt Ngài làm bạn đời của Đức Mẹ, mà còn làm nhân chứng cho sự trinh khiết của Đức Mẹ, bảo vệ danh dự của Đức Mẹ, đồng thời thể hiện nhân đức trong hệ lụy hôn nhân và tham dự vào phẩm giá tuyệt vời của Đức Mẹ. Thánh Giuse quan tâm chăm sóc mọi nhu cầu của gia đình tại Nazareth và bảo vệ gia đình ấy. Ngày nay, Ngài sẽ phủ áo choàng của Ngài để bảo vệ giáo hội của Chúa Giê-xu. 100 năm sau, tiếp bước vị tiền nhiệm, Đức Thánh Giáo Hoàng do An Phaolô đệ nhị đã công bố tông huấn, người chăm nom đấng cứu thế, với mong ước mọi người thêm lòng sùng kính đấng bảo trợ giáo hội. Sở dĩ giáo hội khuyến khích lòng sùng kính Thánh Giuse vì Ngài là mẫu gương anh dũng trong việc thực hành các nhân đức. Đọc phúc âm, người ta thấy rõ đức tin, đức cậy và đức ái của Thánh Giuse trong những hoàn cảnh khó khăn. Ngài cẩn trọng chăm sóc mọi người thân. Ngài khôn ngoan lãnh đạo và giúp đỡ gia đình vượt qua cơn nguy khốn. Ngài đạo đức, tinh tế và chân thật. Ngài công chính trước mặt Thiên Chúa và con người. Lễ trọng mừng Thánh Giuse vào ngày 19 tháng 3 rơi vào mùa chay, khi phụng vụ tập trung vào việc chuẩn bị kính nhớ cuộc khổ nạn của Đức Giê-su Ki-tô. Nên một cách nào đó, giáo hội cũng khuyến khích mọi người hãy noi gương thánh thiện của Thánh Giuse mà sống mùa chay một cách tích cực. 2. Kỷ niệm 3 năm ngày Đức Phanxicô được bầu làm giáo hoàng. Ngày 13 tháng 3 năm 2015, dịp kỷ niệm 2 năm được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã loan báo mở năm thánh lòng thương xót. Qua quyển sách tựa đề Tên của Chúa là Thương Xót, ghi lại cuộc trò chuyện với ký giả Andrea Tonielli, một cách nào đó, Đức Phanxicô đề nghị cho ta một con đường và cầm tay đưa ta vào huyền nhiệm lòng thương xót Chúa. Ngài khẳng định lòng thương xót là chân tính của Thiên Chúa và đó là cánh cửa đích thực của chân lý Kitô giáo. Vì không có lòng thương xót, thế giới không tồn tại. Nếu trong buổi kinh truyền tin đầu tiên của Ngài, ngày 17 tháng 3 năm 2013, Đức Phanxicô kể chuyện một bà lớn tuổi đến tìm linh mục George Mario Bergoglio để xưng tội, và bà nói, nếu Chúa không tha thứ thì thế giới không tồn tại. Thì hôm nay, sau 3 năm trên tòa thánh Phêrô, Đức Phanxicô chừng như còn xác tín hơn nữa, như lời thánh vịnh 102. Chúa là đấng từ bi và nhân hậu, chậm bất bình và chỉ có xót thương. Để kêu gọi mọi người đừng bao giờ thất vọng về tình trạng tội lỗi của mình, và tích cực hơn là hãy luôn tin tưởng phó thác vào lòng thương xót thứ tha của Thiên Chúa. Giống như hai con mắt của con người sám hối, một con nhìn vào tội của mình để khiêm tốn ăn năn, và con còn lại nhìn vào lòng thương xót của Chúa để nhận lấy ơn thứ tha. Giáo hội lên án tội vì giáo hội phải nói sự thật, đó là tội. nhưng cùng một lúc giáo hội ôm lấy tội nhân với con người thật của họ, và đến gần họ để nói với họ trong tình thương xót bao la và bao dung của Chúa. Nếu trong dụ ngôn người con phung phá, người cha đã chờ đợi, tha thứ và chào đón đứa con hư trở về bằng tiệc mừng hoành tráng. Vì theo lý lẽ xót thương, không gì vui hơn một người có tội ăn năn trở lại. Thì giáo hội hôm nay luôn canh cánh bên lòng lời Chúa Giê-xu yêu cầu trong phúc âm. Anh em hãy có lòng thương xót như cha anh em trên trời hằng có lòng thương xót. Xác tín tên của Chúa là thương xót và kêu gọi dân Chúa thể hiện lòng xót thương. Đức Phanxicô quả là vị giáo hoàng của lòng thương xót. 3. Lễ phục sinh bình đẳng cho mọi thành phần dân Chúa. Thứ Năm ngày 21 tháng Giêng năm 2016 vừa qua, qua bộ phụng tự và kỷ luật các bí tích và được ký bởi Bộ trưởng Đức Hồng Y Robert Sara, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã công bố một tự sắc thay đổi nghi thức rửa chân thứ năm tuần thánh. Tự sắc nói rằng nghi thức rửa chân cần phải bao gồm tất cả mọi thành phần dân Chúa. Kèm theo đó, Đức Giáo hoàng cũng viết một lá thư cho Đức Hồng Y Bộ trưởng cho biết, sau khi suy xét cẩn thận, Ngài quyết định thực hiện sự thay đổi này đối với nghi lễ Roma. Cụ thể, Ngài nói điều phải được bổ sung là phần quy định vốn giới hạn nghi thức thứ năm tuần thánh chỉ dành cho đàn ông. Vì thế, theo tự sắc, phần quy định thay vì những người đàn ông được tuyển chọn, giờ đây sẽ là những người được tuyển chọn trong dân Chúa. Tự sắc viết, các mục tử có thể chọn một nhóm các tín hữu đại diện cho sự đa dạng và hiệp nhất của mọi thành phần dân Chúa. Nhóm này có thể bao gồm những người nam và nữ, và lý tưởng là người trẻ và già, người khỏe mạnh và đau yếu, các giáo sĩ, những người thánh hiến và người giáo dân. Đức Giáo hoàng Phanxicô nói Ngài thực hiện thay đổi này để thể hiện ý nghĩa đầy đủ hơn nữa cho cử chỉ của Chúa Giê-xu trong bữa tiệc ly. Sự trao ban chính mình Ngài cho đến cùng để cứu độ thế giới, lòng bác ái vô biên của Ngài. Tại giáo phận nhà, theo tinh thần của tự sắc trên, các cha quản xứ tùy nghi áp dụng cách linh động, sao cho nghi thức được diễn ra trang trọng và tính đa dạng cũng như tính hiệp nhất của giáo hội địa phương được bộc lộ ra ở mức độ cảm nhận được. Nên tránh tất cả những gì gây chia trí, có thể dẫn tới những ghi nhận ngược với tinh thần phục vụ của giới luật yêu thương. Tiện thể, cũng muốn nhắc lại cho anh chị em, lễ truyền dầu năm nay được cử hành vào ngày thứ Tư tuần thánh, lúc 9 giờ ngày 23 tháng 3 năm 2016, tại nhà thờ Hiệp Đức, giáo hạt Hàm Thuận Nam. Kính mời mọi thành phần dân Chúa cùng sắp xếp thời gian để tham dự. Anh chị em thân mến! Trên đây là ít điều ghi nhận cho tháng 3. Nguyện chúc những ai mang thánh hiệu Du Xe, cách riêng các gia trưởng, biết noi gương sống của thánh bổn mạng và luôn cảm nhận được sự hộ phù che chở của thánh nhân trên mọi nẻo đường đời. Hướng đến ngày kỷ niệm 3 năm của Đức Giáo hoàng Phanxicô, ta hãy gia tăng lời cầu nguyện, xin Chúa thương bảo vệ gìn giữ Ngài trong sức khỏe và ơn thánh. Còn toàn thể anh chị em, xin chúc mừng lễ phục sinh sốt sắng, thánh thiện, hoan lạc và bình an, vì Chúa đã sống lại thật. Alleluia! Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày tâm tình mục tử tháng 3 năm 2016 của Đức cha Giuse Vũ Duy Thống, Giám mục Giáo phận Phan Thiết gửi Cộng đoàn Dân Chúa trong giáo phận. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Đức Duy trình bày.
năm trước áo rách tả tơi, xác thân mệt nhoài. Chuyện người đàn bà nơi thành cổ đó dấu tích hằn thân. Vì đâu nên tôi tình mang nhục hình. Vì yêu tôi yêu tôi tình yêu. Đoàn người cổ thành vây chặt khu phố, thế giới hiền lương ánh mắt cuồng căm nhìn người đàn bà đang chừng đợi chết. Đống đá ngổn ngang chờ ai, chờ tay người ném chết một người không hận thù. Người ơi vì sao đọa đầy nhau? Ai người vô tội, ai người không tội, hãy mạnh tay em trước đi con đời gì. Ai người vén toàn, ai người trong sạch, còn đời chi ném chết, ném chết, ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước sắc cổ đã ghi, đông đã còn nguyên. Vì người vô tội hay đời giả dối, thế giới giả nhân chào thua. Người ơi tình ơi, ai tội đồ ai tình ngộ.
Kính thưa quý bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay kể về câu chuyện người phụ nữ ngoại tình bị bắt quả tang và đưa ra xét xử. Đây là câu chuyện rất hay, không chỉ hay ở khía cạnh nhân bản hay luân lý, mà còn hay ở chỗ nó giúp chúng ta nhìn sâu vào đời sống nội tâm của chúng ta. Qua khuôn mặt người phụ nữ hôm nay, chúng ta phải khám phá lại khuôn mặt của chính mình, để biết dứt bỏ mọi quá khứ tội lỗi, và để biết mở ra cánh cửa mới cho ta và cho người khác. Trong bài đọc 1, ngôn sứ Isaiah tiên báo rằng, Thiên Chúa sẽ thực hiện một cuộc xuất hành mới, để giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh lưu đày. Tức là Isaiah như muốn kết thúc mọi công việc chuẩn bị cũ, mở ra một thời đại mới. Bài đọc 2, Thánh Phaolô cho ta thấy sự cương quyết dứt bỏ mọi sự dính bén của vật chất, quyền lực, của quá khứ, để đạt cho được nước trời. Còn trong bài tin mừng hôm nay, chúng ta thấy diễn tiến câu chuyện như sau. Thứ nhất, thoáng nhìn qua chúng ta thấy, vụ án này ta tạm gọi là vụ án người phụ nữ ngoại tình. Bị cáo là người phụ nữ ngoại tình, kẻ tố cáo là các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Thẩm phán xét xử chính là Đức Giê-xu. Đức Giê-xu được mời làm thẩm phán khi người ta đặt ra câu hỏi. Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn thầy, thầy nghĩ sao? Người ta mong muốn lắng nghe tiếng nói cuối cùng của Đức Giê-xu. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ sâu thêm một tí nữa, thì sẽ thấy đây không phải đơn giản là vụ án người phụ nữ ngoại tình, mà chính là vụ án Giê-xu. Bởi vì bị cáo là chính Đức Giê-xu. Các kinh sư và những người Pha-ri-sêu đưa người phụ nữ này đến là nhằm gài bẫy Đức Giê-xu. Nếu Đức Giê-xu trả lời là ném đá cho nó chết đi. Ngay lập tức, hình ảnh một Đức Giê-xu hiền lành, đầy tình yêu thương, luôn gần gũi với những người tội lỗi, sẽ bị đánh mất. Hơn thế nữa, luật Do Thái cho phép ném đá người nào phạm tội ngoại tình. Nhưng vào thời đó, người Do Thái đang bị thống trị bởi đế quốc Roma, nên chỉ có đế quốc Roma mới có quyền lên án xử tử. Do đó, nếu Đức Giê-xu bảo ném đá người phụ nữ này, thì Ngài cũng sẽ bị đế quốc Roma lên án. Còn nếu Đức Giê-xu bảo là đừng ném đá, thì Ngài lại chống lại Mô-xê, mà người Do Thái vốn coi Mô-xê là vị lãnh tụ vĩ đại, nên Ngài sẽ bị dân chúng lên án, đàng nào cũng phải chết. Nếu bị cáo là Giê-xu, thì người tố cáo là ai? Thưa, người tố cáo vẫn là các kinh sư và những người Pha-ri-sêu. Thẩm phán xét xử là dân chúng và đế quốc Roma. Thế nhưng, câu chuyện không dừng lại ở đó. Đọc thêm đoạn kế tiếp, chúng ta thấy, khi dường như bị dồn vào thế chân tường, Đức Giê-xu đã trả lời một câu rất độc đáo. Câu trả lời đó làm cho vụ án không còn là vụ án người phụ nữ ngoại tình, cũng không phải là vụ án Giê-xu, mà trở thành vụ án lương tâm của mỗi con người. Khi Đức Giê-xu trả lời, ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc ném đá người đàn bà này trước đi. Bằng một câu nói như thế thôi, khiến tất cả những người tố cáo người đàn bà và âm mưu làm hại Đức Giê-xu trở thành bị cáo. Vì ai cũng thấy mình có tội cả. Kẻ tố cáo không phải là Đức Giê-xu, mà là lương tâm của mỗi con người. Thẩm phán là chính Thiên Chúa. Qua phân tích, chúng ta khám phá ra câu chuyện không phải là về người phụ nữ ngoại tình, cho bằng về chính mình. Nhìn nhận mình cũng là tội nhân, cùng một thân phận như người phụ nữ kia. Thế nhưng, ngoại tình là gì vậy, thưa quý bà và anh chị em? Trong Kinh Thánh, các ngôn sứ không chỉ nói đến ngoại tình trong hôn nhân, mà các ngài còn nói đến sự ngoại tình trong quan hệ đức tin của chúng ta với Thiên Chúa. Trong mối quan hệ đó, thì chúng ta đã nhiều lần phạm tội ngoại tình, khi Thiên Chúa không là chủ duy nhất và tuyệt đối trong cuộc đời của chúng ta. Nói mình là thân phận tội nhân thì dễ, nhưng làm sao khám phá được thân phận tội lỗi thật của mình? Thưa, chúng ta chỉ khám phá được theo nghĩa sâu xa nhất, nhờ cái nhìn về phía bên trong, nội tâm của chúng ta. Chúa Giê-xu bảo, ai trong các ngươi không có tội, thì ném đá trước đi. Đó là lời mời gọi chúng ta nhìn về phía bên trong, nhìn vào nội tâm mình. Vì nhìn bên ngoài thì không thấy gì hết, chỉ có người đàn bà này mới có tội thôi. Còn bao nhiêu người xung quanh không có tội gì hết. Nhưng nhờ khi nhìn về bên trong, những người tố cáo đã nhận ra rằng, cũng đã có lần mình phạm tội ngoại tình, đã bỏ vợ, lăng nhăng với người khác, nhưng người ta không bắt được vì mình ăn vụng mà khéo quá, chứ đâu phải là không có tội. Hoặc mình không phạm tội ngoại tình, thì mình lại có muôn vàn tội khác. Nên khi nhìn về phía bên trong, thì người ta thấy được khuôn mặt thật của mình. Cái nhìn về nội tâm, cái nhìn về phía bên trong, cái nhìn đích thực, chỉ hoàn toàn nhờ sự thinh lặng. Trong bài Tin Mừng, Thánh Gioan ghi lại hai lần Chúa Giê-xu cúi xuống, viết trên đất. Người không nói gì hết, vì muốn trả lại cho người ta sự thinh lặng. Để trong sự thinh lặng, người ta khám phá ra chính mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, người ta hùng hổ đòi ném đá người phụ nữ ngoại tình. Thế nhưng, khi Chúa Giêsu mời gọi, ai trong các ngươi sạch tội, thì ném đá trước đi. Thánh Gioan cũng ghi nhận, người ta lần lượt rút lui hết, mà người lớn tuổi rút lui trước nhất. Tại sao người ta rút lui? Thưa vì trước đây, người ta tưởng mình vô tội, nhưng khi được mời gọi nhìn lại chính mình, người ta khám phá ra mình lắm tội, nên không dám ném đá ai nữa. Khi chúng ta nhìn những sự vật, những hiện tượng bên ngoài, thì chúng ta nhìn bằng đôi mắt của xác thịt. Nhưng muốn nhìn về phía bên trong, chúng ta phải nhắm con mắt thân xác lại, mở con mắt tâm hồn chúng ta ra. Khi đó, chúng ta mới thấy được con người thật của mình. Điều này rất khó. Khó bởi lẽ chúng ta đang sống trong xã hội hướng ngoại. Suốt ngày luôn nghe và nói chuyện với nhau trực tiếp, rồi qua điện thoại, rồi tin nhắn, Facebook, vân vân. Con mắt xác thịt của chúng ta thì phải nhìn đủ thứ trên đời. Một cuộc sống hướng ngoại, vì thế, cần phải hướng nội, quay về với chính mình. Khi quay trở về với chính mình, ta không có thói quen, ta thấy khó khăn, nặng nề. Ví dụ trong thánh lễ, khi giảng xong, nếu linh mục mời gọi cộng đoàn thinh lặng ít phút, thì nhiều người khó chịu lắm. Chỉ được một phút thôi là bắt đầu có nhiều người hắt hơi, thở dài, xoa dép vân vân. Chúng ta quen cuộc sống hướng ngoại, nên bây giờ cần những giây phút thinh lặng thì cảm thấy rất khó. Nó khó chịu nữa, vì chúng ta đều là con người, đều có cái chủ quan, nên khi nhìn lại chính mình, bao giờ chúng ta cũng biện hộ cho mình. Cũng một thứ tội lỗi, nếu người khác phạm thì ta coi là ghê tởm lắm, còn nếu mình phạm thì mình dễ dàng xúi xóa, tự an ủi. Ôi giời, cuộc đời này thiếu gì người khốn nạn hơn mình, điều đó ăn thua gì. Ai cũng có cái chủ quan khi nhìn về mình, nên khó nhìn thấy con người thật của chính mình. Cần phải có cái nhìn về phía bên trong và thấy được lỗi lầm. Thì khi đó, bàn tay của Thiên Chúa mới chạm đến cuộc đời tội lỗi của chúng ta. Và khi chúng ta đã cảm nhận được Thiên Chúa, đã lôi cuốn mình về phía đằng trước bằng ơn tha thứ của Ngài, thì ước gì chúng ta cũng biết đối xử với nhau như thế. Ước gì chúng ta đừng khóa chặt một người nào vào một quá khứ lỗi lầm nào đó. Đừng đóng đinh họ vào lỗi lầm đó. Để rồi, mỗi khi nhớ đến họ, nhìn thấy họ, là đồng thời phán đoán xấu cho họ. Ước gì cuộc đời chúng ta là một cuộc sống biết cách góp phần vào việc mở cánh cửa tương lai cho người khác. Amen.
Ai người vô tội, ai người không tội, hãy mạnh tay ném đá, ném trước đi con đời gì. Ai người vẹn toàn, ai người trong sạch, còn đời chi ném chết tội đồ nhân gian. Chuyện người đàn bà 2000 năm trước, sách cổ đã ghi, đấng đã còn nguyện. Vì người vô tội hay đời giả dối, thế giới giả nhân chào thua. Người ơi, tình ơi, ai tội đồ, ai tình ngộ. Người ơi, đời ơi, cũng vậy thôi.
năm trước sách cô đã ghi. Đông đã
và để kết thúc chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chuyện về bức tranh thêu trên Internet như sau. Khi tôi còn nhỏ, mẹ tôi thường nhận đồ về thêu. Mẹ luôn ngồi trên ghế vào buổi sáng sớm và thêu rất nhanh. Tôi ngồi dưới đất, háo hức nhìn lên cái khung thêu của mẹ với đôi mắt mở to. Tôi muốn nghe mẹ, lời mẹ giải thích rằng mẹ đang làm gì. Mẹ tôi bảo, đó là việc thêu. Tôi bảo mẹ rằng, nhìn từ phía dưới cái khung thêu thì nó cực kỳ lộn xộn và thực tình tôi chẳng biết nó là hình gì. Mẹ cười và bảo tôi cứ ra ngoài sân chơi, khi nào xong mẹ sẽ cho ngồi lên ghế để xem. Tôi cứ tự hỏi, tại sao mẹ dùng chỉ sẫm với chỉ màu sáng xen kẽ nhau? Tự hỏi nó có đem lại hiệu ứng gì không và tại sao mẹ lại làm ra một thứ lộn xộn đến như thế? Chỉ vài phút sau, mẹ đã gọi tôi vào ngồi cùng ghế với mẹ để xem. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã hào hứng đến như thế nào khi trèo lên ghế. Và khi tôi trèo lên ghế, tôi reo lên khi nhìn thấy trước mắt tôi là bức tranh có trời, có hoa, có đủ màu sáng tối, đẹp đến mức tôi không thể tin được. Và mẹ tôi bảo, cuộc sống cũng như vậy. Ta nhìn từ một mặt, nó có thể hoàn toàn hỗn độn. Nhưng nếu ta chịu chờ đợi, chịu chấp nhận cả những sợi chỉ sáng và tối và nhìn từ một mặt khác, ta sẽ thấy cuộc sống có mục đích và đẹp đẽ tới mức nào. Vâng, đúng như thế, thưa quý vị và các bạn. Cuộc sống cũng là một bức tranh với một chuỗi những mối quan hệ tương tác như những sợi chỉ đủ sắc màu đang kết với nhau. Nếu chúng ta chỉ lưu tâm đến một mặt của những mối quan hệ, thì chẳng khác nào chúng ta ngắm nhìn bức tranh từ một phía. Do vậy, cái nhìn của chúng ta sẽ trở nên phiếm diện, và chúng ta chẳng thể nào thưởng lãm trọn vẹn vẻ đẹp đa chiều của cuộc sống. Cái nhìn hay sự đánh giá của chúng ta đối với tha nhân cũng thế. Mỗi người trong chúng ta, dù hay, dù dở, dù ở bất cứ thân phận hay hoàn cảnh sống như thế nào, cũng là một bộ phận sống trong một thân thể sống, một phần không thể thiếu được, nối liền với nhau trong thân thể Đức Kitô. Đó là một thân thể sống động. Vì thế, Kinh Thánh dạy chúng ta rằng, chúng ta được đặt chung với nhau, kết nối với nhau, gây dựng cho nhau, làm thuộc viên cho nhau, đồng thừa kế, ăn khớp với nhau, hỗ trợ nhau và sẽ cùng được cất lên trời với nhau. Thế nhưng, chúng ta thường có xu hướng đánh giá người khác theo cái nhìn và sự hiểu biết rất riêng mà chúng ta luôn cho là đúng của mình. Và như thế, chúng ta chẳng thể nào nhận ra những sắc màu đặc biệt trong tâm hồn của những anh chị em mà chúng ta đã tiếp xúc, trong khi mỗi người đều là một nhân vị đặc biệt mà Thiên Chúa gửi đến trong cuộc đời của chúng ta. Mùa chay là thời gian đặc biệt để mọi người tự thanh luyện con người của mình, làm mới lại con người của mình, nhờ ơn Chúa Thánh Thần giúp đỡ để canh tân đời sống. Đó là một cuộc hành trình đức tin để tiến gần tới Thiên Chúa là đấng chân thiện mỹ. Cụ thể, trong mùa chay, mỗi người thường được nhắc nhở phải cầu nguyện nhiều hơn, ăn chay hãm mình nhiều hơn, nhưng cần phải đưa đến hiệu quả là sống bác ái, vị tha hơn. Nhưng bác ái không chỉ là việc ban bố, chia sẻ vật chất, nhường cơm, sẻ áo, và một trong những hành động bác ái vị tha mà chúng ta cần phải thực thi, đó là bác ái trong cách nhìn của chúng ta đối với người khác, công nhận những màu sắc tươi đẹp trong lương tâm của họ, cho dù cuộc đời họ có đang dệt bằng những sợi chỉ với những sắc màu không thích hợp với định kiến của chúng ta. Lạy Chúa, những người tội lỗi đã đứng lên và quay về với Ngài, chỉ vì Ngài đã không hề nhìn họ với cái nhìn của con người thế gian, nhưng với cái nhìn đầy nhân hậu của một người cha luôn nhìn thấy những điểm tốt của con cái mình. Xin cho chúng con thực hành điểm bác ái trong mùa chay này, đó là biết nhìn ra những điểm tốt, những mặt tích cực trong đời sống của những người anh em sống chung quanh chúng con. Amen.
Hãy đến cùng con, ân tình Ngài bao la dịu vời. Những ánh lửa yêu cho một đời người thương soi lối. Với những bàn tay như cánh hoa nhiệm màu, con sẽ đem ngọt ngào cho thế nhân quên niềm tủi sầu. Khúc hát lời thơ như hẹn hò trên môi dịu dàng, vô sức vòng say cho gian trần niềm tin thắp sáng. Những muôn từ nay tâm trí con mở rộng, Cha giúp con hành động cho khắp nơi yêu đời tin mừng. Hãy thức dậy đi, hãy thức dậy đi để cho tâm hồn không vội. Con trên giữa đời đang về xa rời, nay hết rồi, hãy về với Chúa bao dung cho lòng thấy rất yêu.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.